đã để mà tôi có xài những cái điều đó, những cái thứ đó. Khi mà thần kinh của mình căng thẳng mình uống vô rất là hữu hiệu, mặc dù nó phải là cái chữa cái bệnh cứu cánh của một cái chứng tâm can tỳ phế bệnh nào, nhưng mà nó rất cần cho người căng thẳng thần kinh. Anh đây là hỏi rằng có phải là liều thuốc mê đem gắn cho đạo Phật như là một cái thứ mà không cần thiết, coi nó như là thuốc độc. Thế thì câu hỏi này không có thiện chí, nhưng mà tôi cũng trả lời cho cái người không thiện chí này biết rằng dầu thuốc mê cũng để giải khẩu cho những người đam mê mà nó đỡ đau đớn trong lúc người ta khổ. Dầu thuốc an thần trên thế giới vẫn xài, nếu như là thật mà là thuốc an thần là thuốc mê cũng không phải là thứ bỏ. Nhưng mà hỏi như vậy là gọi là không nghiêm túc với những người học Phật. Thành nói chung là mà chúng nữ sư pháp đạo Phật không có thuốc mê đâu, nó tự mà thuốc an thần đâu, mà nó là một cái thuốc chữa bệnh vô cùng hữu hiệu. Người ta có thể chết nhưng mà người ta uống cái thuốc cho bản thân, người ta chảy tử thần không được, người ta đau khổ thường niên trong vàng ngọc châu báu lụa là vô cùng đau khổ. Nhưng mà người ta không nhìn được đạo Phật rồi là từ cái chỗ đau khổ nó sẽ biến ra thành là niết bàn được. Từ cái chỗ đau khổ như trong địa ngục, dù là người đó ở trong cái chỗ mà lụa là gấm vóc nhung sang trọng như thế, nhưng mà sống như trong địa ngục. Nhưng mà nếu mà biết uống cái thuốc vô thật, tức là giáo pháp của Phật mà ứng dụng trong đời sống của mình, từ cái sự đau khổ nó biến thành an lạc. Mà gắn một câu hỏi có cái vẻ không có thiện chí, đạo Phật như là lưu thuốc mê là không có thiện chí, là coi như câu hỏi không nghiêm túc. Nếu mà tôi trả lời câu hỏi vậy thì là cũng được thôi, nếu tôi trả lời vậy có sao đâu. Nhưng mà chứng tỏ rằng là cái người mà đeo câu hỏi không có thiện chí trên con đường học Phật. người giác ngộ thật thấp tuyệt đối không? Câu hỏi này tôi cũng biết hỏi cái gì. Nếu là cái người giác ngộ thật thấp tuyệt đối thì tôi gọi là tâm giới. Đây gọi là tâm giới là như nhất, đây là Bồ Tát mà cũng chưa giác ngộ tuyệt đối nữa, mà phải như Lai Vô Thượng mới là giác ngộ tuyệt đối. Cho nên câu hỏi này cũng không nghiêm túc và nói lên cái trình độ hiểu biết của mình về đạo Phật, nghĩa là chưa hề có nghiên cứu gì hết. Cho nên cái này gọi là không nghiêm túc. Tăng ni là người đệ tử Phật, cũng như Phật tử là người đệ tử Phật, đâu phải người nào mà chùa là được bồ đề là biết bàn đâu. Tăng ni cũng vậy, có người chứng quả tư đà hoàng nếu mà nhập từ kiến hoặc, có người chứng được quả tư đà hàm, tư đà a la hàm, a la hốt, tùy theo dựa trên cái kiến tư hoặc mà nhập từ cái thượng đạo đó mà chứng quả. Có người tăng ni mà gọi là hỏi là người có phải là chứng Phật pháp của lời tuyệt đối không, là hỏi vậy không? Chúng ta làm không có hiểu gì hết chứ mất trời, mà hỏi những câu hỏi cho bằng có vẻ không có thiện chí chút nào. Tại sao Đức Phật Như Đà lấy bể, tại Đức Phật dạy lấy bệnh khổ làm thuốc hay, lấy hoạn nạn làm cửa mở, lấy lợi ích làm cửa đạo hạnh. Cái đề câu hỏi này thì là cũng có đọc sách lên nhanh vài chữ, lên nhanh vài chữ thôi. Phật Đà thiết lập tinh thần lấy bệnh khổ làm thứ hai, lấy hoạn nạn làm thành công, lấy gai gắt làm giải thoát, lấy ma quân làm đạo bạn, lấy bạn tệ bạc làm người giúp đỡ, lấy sự sống địch làm người kẻ giao duyên, lấy sự thi ân như đâu dứt bỏ, lấy xả lợi làm vinh quang, lấy oan ức làm đà tiến thủ, thế nên ở trong chướng ngại mà vượt qua tất cả. Như vậy đó, lấy bệnh khổ làm thuốc hay, bởi vì cái người mà không có bệnh bao giờ hay sức khỏe mà mạnh luôn luôn ha, người này thường tự cao tự đắc tự đà hài đại tự hào, rồi nhậu một lần cả 15 con bia, đó là mấy ông ha. Còn mấy bà thì đi chơi suốt đêm này ngày nọ mà không hề ngủ nghỉ. Thế thì là cái người mà sức khỏe như vậy là nguy hiểm vô cùng, nó sẽ có thể sinh ra chơi bời các tán, rồi tự cao tự đắc tự đại tự hào với cái sức khỏe của mình mà không hề nghĩ tới cái sự bệnh hoạn ốm đau, càng không sợ tới cái nhân cái quả cái hậu cái thuốc, vì mình là sinh trước quá mà. Vì vậy cho nên lấy bệnh khổ làm thuốc hay, có bệnh khổ mới quán lại cái thân này là vô thường, là vô ngã, là bất tịnh, từ đó mới có thể là thương hết cái lòng thương mà để mình nghĩ mình rồi là nghĩ đến người khác. Nó nảy sinh ra cái lòng từ bi. Cho nên là cái bệnh khổ cũng là một cái môn thức thay trên con đường tu tập giải thoát giác ngộ đó. Lấy hoạn nạn làm thành công, có sự hoạn nạn mình vượt qua sự hoạn nạn mới biết được cái khả năng, cái nguyện lực của mình, cái đạo hạnh của mình. Nếu như không có những sự quan ức đối với mình thì cái gọi là cái đức nhẫn nhục ở trong lục độ mình không có cái điều kiện để thực hành. Đức Phật mà thành Phật, sau khi mà thành Phật đã chịu bao nhiêu là cái sự phá thích, cái sự thay lối của đề bà Đạt Đa đó chứ. Nhưng mà những sự hoạn nạn, những sự ức hiếp, những sự bất công, những sự mà tàn ác đó, khi mà thành đạo rồi, Đức Phật nói đề bà Đạt Đa là hiện hữu tri thức của ta. Thế thì chẳng phải trong sự hoạn nạn, sự ức hiếp, sự khuấy rối đó mà làm cho Đức Phật thành tựu được cái đức nhẫn nhục ba la mật để đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ là vô thượng bồ đề đó thật. Cho nên nó hay là nó hay vậy đó, chứ không phải là thuốc mê đâu nha, không phải thuốc mê à. Muốn thành tựu được đức nhẫn nhục ba la mật phải có sự hoạn nạn, phải có sự ức hiếp bất công với bên ngoài, mà mình mới có được cái cách an toàn không hề hấn gì hết mà mình vẫn an nhiên vô sự, điều đó mới chứng tỏ tỏ là cái trí tuệ vượt bậc nhất. Rồi còn nhiều cái nữa là mười cái điểm đó đó này, lấy ra gốc là giải thoát, lấy ra gốc là giải thoát, nên là lấy sự khó khăn, lấy sự ở trong cái hoàn cảnh là thiền não của mình mà mình vượt qua được. Cũng như một giáo sư mà muốn gọi mình là giáo sư là phải đánh nhiều cái tay dữ dằn thì mới hiểu rằng là võ thuật mình cao cường là vì mình chinh phục được nhiều người. Chứ còn cái tự chứng mình giáo sư mà nhưng mà không hề có lên đài lần nào và cũng chẳng hề mình gặp được cái đồ nào áp báo nào mà tự khoe khoang mình giáo sư là giáo sư cái gì. Cho nên là mọi sự giao gốc xung quanh nhiều cái điều chướng ngại mà mình đã dùng cái bố thí ba la mật, từ giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, thiền định ba la mật, trí tuệ ba la mật để qua giải tất cả cái đó. Vì vậy cho nên là lấy ra gốc làm giải thoát, lấy ma quân làm đạo bạn, lấy bạn tệ bạc làm người giúp đỡ, bạn tệ bạc mà coi như là người giúp đỡ, lấy kẻ tốt nghịch làm kẻ giao du, kẻ tốt nghịch với mình mà mình vẫn an nhiên tự tại thì đó là cái sự tôi luyện cái tâm hồn ý chí của mình vô cùng phong phú vững mạnh mới dám chơi như vậy. Vì vậy mà Đức Phật thời xưa mà thuyết pháp thì đối với ngoại đạo tà giáo không có hề chống tránh, dù biết họ chấp nhận với cái tư tưởng đạo lý của mình đấy, nhưng mà vẫn giao du. Mà nhờ giao du vậy mà cái độ đệ tử là tuyệt đại đa số là ngoại đạo không nhất thiết. Cái thời kỳ Đức Phật sinh ra nó dám sinh đó mà thì là Ấn Độ là đã có gần 100 thứ ngoại đạo. Mà nếu mà coi kẻ ngoại đạo là kẻ thù địch thì là còn người đâu để mà dạy mà độ chứ. Cho nên lấy kẻ tốt nghịch làm người giao du, lấy sự thứ âm như đôi giác mở. Vì vậy cho nên là cái chuyện mà cái người học đạo là trước giờ là cái chỗ thứ âm mà bắt cầu bắt giúp đỡ mọi người, lợi mình lợi người lợi tất cả mà không hề thấy mình là người thứ âm, không hề thấy có những cái kẻ được mình thứ âm để rồi mong sự đền trả của họ. Thế thì đạo Phật như vậy là lời thứ mê để mê hoặc nó sao? Cái giới mà thuyết giữa như vậy mà nó phải là điều thuốc mê đâu. Lấy xả lợi làm vinh quang. À, mình vì mọi người vì mình. Vui cùng vui, một khổ cùng khổ, đồng cam cùng khổ. Chứ không vì cái lợi của mình mà sống trên lưng đi cổ của người khác. Chúng như xã hội đó là mình vì mọi người vì mình. Ở đây nó lấy xả lợi làm vinh quang. Thứ ấm mà không bao giờ mong cầu đền trả. Hành động như vậy có phải là liều thuốc mê để đầu độc người ta ư? Tuyệt vời lắm đó chứ. Nhưng mà với người ích kỷ thì nghe những câu đó nói rằng là đạo Phật là rõ ràng là liều thuốc mê rồi. Mình lấy xả lợi cho người ta mà mình không kể. Không cầu đền trả gì hết trọi. Chẳng lẽ đạo Phật vậy không phải là ngu là gì? Đối người mà tham lam ích kỷ là họ sẽ nói vậy. Cho nên người ta nghĩ rằng đạo Phật là liều thuốc mê đó. Để mê hoặc. Lấy sự chú ân như đôi giấc bỏ, lấy xả lợi làm vinh quang. Lấy quang ức làm đà, tiến thủ thế nên ở trong chướng ngại mà vượt qua tất cả. Nhờ vậy mà Đức Phật ở trong chướng ngại mà vượt qua tất cả. Thành ra là cái câu hỏi này thì tôi mong rằng là hỏi nghiêm túc hơn và nó có chất lượng để tôi trả lời. Đó là sau này nó thành ra nếu mà được thành một quyển sách thì giúp cho Phật tử một năm mình giúp cho họ được 100 câu hỏi chẳng hạn, ví dụ vậy. Mà nếu mà 2 năm mà mình trả lời được 200 câu hỏi để đáp ứng yêu cầu cho người Phật tử tương lai thì tôi thấy có lợi lớn lắm đó. À, thế là câu hỏi đó như thế, để câu hỏi khác. Nên là xin đại chúng quan hiểu là câu hỏi nào mà rất dài quá tôi đọc không có được. Rất dài quá không có gì giờ tôi đọc không được. Trong kinh Pháp Hoa có câu thị pháp trụ pháp dị thế gian tướng thường trú, xin thầy giảng cho cái tướng thế gian thì sinh diệt như thế thì thường trụ như thế nào? À, câu này hay đó.
câu này hay nhưng mà khó nghe nha, xin báo động cái là kinh Pháp Hoa có câu thị pháp trụ pháp dự thế gian tướng thường trú, các pháp nó an trụ ở nơi cái bản vị của nó, an trụ nơi cái bản vị của nó. Là tôi nói ví dụ là giờ không có cái gì để ví dụ, giờ tôi nói ví dụ như cái này ha, ví dụ như cái này mà các vị gọi cái này là cái đồng hồ, là các vị đã làm cho các pháp nó không còn an trụ ở nơi cái bản vị của nó. Mọi người nhìn cái này mà cho là cái đồng hồ là các vị đã làm sai lạc cái bản vị của chánh pháp rồi, không còn nó ở nơi cái bản vị của nó, các vị đã đưa nó sai lạc ở cái bản vị của nó rồi. Đồng hồ á, bây giờ tôi giải cái đồng hồ, đồng hồ là cái hồ bằng đồng, là cái một cái vật mà để người ta đo thời gian của ngày xưa. Ta làm nó có hai tầng, cái hồ nó có hai tầng, tầng trên tầng dưới, tầng trên thì nó nhỏ giọt xuống tầng dưới, tầng trên ta có khắc cái bản giống như cái hàng thử biểu của mình vậy, rồi cái lỗ nhỏ giọt đó, nó nhỏ giọt xuống tới cái độ nào thì dựa vào đó mà ta định, ta gọi là cái giờ là giờ tí hay giờ sửu hay giờ mùi, dần mẹo thành tự ngọ mùi vân vân, tùy theo cái độ mà nó nhỏ giọt đó mà ta kinh nghiệm, người ta ta khắc ra cái từng mức. Thế là cái đó gọi là cái đồng hồ, là nó còn gần với cái gốc, cái sự thật của cái đồng hồ. Vì vậy cho nên văn chương mà cổ điển là người ta dùng cái chữ nè, đêm khuya khắc lậu canh tàn, gió cây cúc lá trăm ngàn ngậm dương, lối mòn cỏ nhớt màu xương, mà lòng quê đi một bước đường một đao. Ta dùng cái chữ khắc lậu canh tàn đó, thì cái đó đó, cái thời kỳ đó là gọi là cái đồng hồ nó mới đúng. Chứ còn như cái thời kỳ mà nó chuyển sang qua về rồi mà mình gọi là cái đồng hồ, rồi chẳng qua là mình nói quá xa sự thật, không còn là cái hồ bằng đồng nữa, không còn là nó nhỏ giọt từng giọt từng giọt, gọi là khắc lậu, nó lậu lẫn nhỏ đi một giọt là nó hiện lên là nó xuất đi một khắc, ví dụ vậy, nó nhỏ 10 giọt ở trên này là một khắc, ví dụ vậy. Thì gọi là đêm khuya khắc lậu canh tàn, gió cây cúc lá trăm ngàn nhậm dương. Nhưng bây giờ cái này là còn đồng hồ gì nữa mà ta vẫn gọi là đồng hồ? Điều này chứng tỏ rằng là người thế gian nhìn giảng pháp mất đi cái bản chất của các pháp. Thành ra trong kinh Pháp Hoa là ta muốn nói rằng là thị pháp trụ pháp vị, nghĩa là các pháp nó trụ bản vị của các pháp. Các vị nhìn cái này, cái dáng nó như thế, nó gọi là như thị tướng. Cái công năng dị dụng nó như thế, nó gọi là như thị thể, như thị lực, như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc của tánh. Cái tánh của cái này là như nó vậy, cái tướng nó như vậy, cái thể chất dáng vẻ nó như vậy, cái công năng lực dụng của nó như vậy, cái nhân của nó như vậy, cái duyên của nó như vậy. Bây giờ nó ra cái như vậy là như vậy. Mà các vị cho nó một cái tên đồng hồ là các vị đã không nhìn được cái bản vị của các pháp. Các vị trở thành biến kế sở chấp. Biến kế sở chấp nghĩa là cái lớp chấp chặt quân co so đo của cái ý nghĩ mình mà không đúng với tâm lý gì cả. Cái đồng hồ mà nó khắc lậu đó, đôi khi khắc lậu canh tàn đó, cái đồng hồ đó nó còn gần với cái chữ hồ bằng đồng. Nó còn gần nhá, mà đã là sai với cái địa vị của các pháp rồi. Huống chi là bây giờ không còn cái khắc lậu nào nữa hết, không còn cái hồ bằng đồng nào nữa hết, mà cũng gọi là cái đồng hồ, là làm mất đi cái bản vị của các pháp. Cho nên cái này nó sâu lắm đâu, học cái này là lẽ ra là không có nói tới, bởi vì ở đây là tôi đã hứa rằng là trả lời kể cả những cái sơ cơ, cho cái này là vô kinh điển đại thừa hiểu nghĩa rồi đó. Nghe từ mới sơ cơ nghe không có nổi. Chẳng hạn như tôi bây giờ là các vị nói tôi tên gì đều là không cứng hết. Ngược lại tôi nói các vị là tên gì ta đều cũng không trúng các vị. Là cái tên đó là cái tên là đặt ra mà muốn đổi tên lúc nào không được. Mà thị pháp tụ pháp vị thế gian tướng thần trú là tính của tôi như vậy, tướng tôi như vậy, diện mạo tôi như vậy, con người tôi như vậy, nhân nó như vậy, nó quả như vậy, bây giờ nó qua cái báo như vậy là như vậy, mà các vị nói tôi tên gì cũng không trúng. Vì vậy cho nên cái tên của mình nó đâu có thật gì đâu. Do đó mà trong khi mà làm giấy chứng minh nhân dân đó, người ta bắt em 10 ngón tay là vì cái tên nó có thật. Những cái người mà thường lừa đảo dân minh ta đổi tên. Người kia là gọi là cải dân, giữ tấm gia nhân, xảo ngữ như xâm. Cái người mà xảo ngữ đó, cái người xảo người gian là ta đổi tên đổi họ dễ dàng. Vì vậy cho nên cái tên của các vị có trúng gì đâu. Đối với các vị cái tên không ăn nhầm gì. Cho nên là giấy chứng minh nhân dân ta bắt in nên là không phải là năm dấu tay nha, mà là 10 dấu tay. Chỉ có cái đó là nó gần với cái bản thân của các vị. Thành ra các pháp thế gian là cái tướng nó thuần trú, nó sanh như vậy, nó trụ như vậy, nó diệt như vậy, nó diệt như vậy, rồi sanh trụ thì diệt rồi lại sanh lại trụ lại diệt lại diệt, rồi diệt rồi lại sanh lại trụ lại diệt lại diệt mà không bao giờ mất. Từ bản thể duyên khởi sanh ra hiện tượng, rồi hiện tượng tan hoại đi trở về bản thể, rồi bản thể duyên khởi hình thành ra hiện tượng. Thế thì là ta thấy nó sanh nó trụ nó diệt đều đều, ta thấy nó thành nó trụ nó hoại nó không đều đều, ta thấy nó sanh lão bệnh tử đều đều mà không có cái nào mất. Thế gian tướng thường trú là vậy. Bây giờ ví dụ như các vị hay là tôi nè, có như vậy đó, bất cứ là chết lúc nào, người thì còn 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm gì đó, tất cả chúng ta ai cũng được chết. Nhưng mà chết theo giáo lý của Đạo Phật là thế gian tướng thường trú. Nghĩa là giống như là chúng ta là giống như là cái nồi đất, mà bể cái nồi này rồi thì là quăng nó ra ngoài đất. Đất thì cái nồi đất nó trở lại về đất, thì sau đó là còn mất đất tỉnh nắng lại cái nồi khác mà thôi. Đó, tướng thường trú là vậy đó. Nước uống vô đây đàng hoàng ha nè. Uống vô là các vị thấy uống lên nước là cái gì nó mất rồi chứ gì, không có đâu. Vô bụng tôi, rồi còn gì nữa các vị biết rồi chứ gì. Lát nữa vô toilet cả. Toilet nó chảy đâu các vị biết rồi chứ gì. Chảy xuống đâu nó kệ nó, nhưng mà rồi nó mất hơi lên thành nước nữa. Thế gian tướng thường trú là vậy đó. Nó mất hơi lên thành nước, rồi nước đó xuống biển, xuống sông, xuống hồ, xuống ao, xuống vật. Ta lại tìm cách khoan, đào, tập hợp nó lại thành nước uống nữa. Thế gian tướng thường trú là vậy đó. Thị pháp trụ pháp vị thế gian tướng thường trú. Bao nhiêu cái nồi cái lu cái tinh cái ché bể rồi có ngoài sân vườn á, nhưng mà nó thành đất. Sớm muộn gì đó tùy theo cái chất hầm nấu nung thành đất, rồi ta nắng lại cái khác. Vì vậy cho nên là cái quả địa cầu này nó có là hàng mấy chục tỷ năm rồi, nhưng mà có cái gì mất đâu. Cái đạo tới đạo lui, sanh qua sanh lại, hình thức này diễn đạt ra tới hình thức khác vậy thôi, chứ không có cái gì mất. Tức là thế gian tướng thường trú. Vì vậy cho nên cái bài thơ mà hai câu này nè, một vị thiền sư đọc hai câu đầu, thị pháp trụ pháp vị thế gian tướng thường trú, rồi một vị thiền sư mà khai thị giấy này á, họ thêm hai câu xuân đáo bất qua khai hoàng quanh đề liễu thượng. Ý nói rằng là cái tướng thế gian nó thường trú, các thánh nó an trụ nơi bản vị của nó, cái điều đó rất bình thường, rất tự nhiên, giống như hễ mùa xuân thì tâm hoa đua nở. Mà còn các cái loại mà chim hoàng quanh thì thường thường là nó đậu trên các cái liễu nó hót. Đó là cái chuyện bình thường và bình thường của hiện tượng sự vật, không có gì lạ. Cho nên là thêm hai câu đó của một thiền sư. Khi mà đọc hai câu thị pháp tụ pháp vị thế gian tướng thường trú, thêm vô hai câu xuân đáo bất qua khai hoàng quanh đề liễu thượng, cái chuyện mà các pháp nó an trụ trong bản vị của nó, cái tướng thế gian thường trú như kiểu nào, không có gì khó hiểu. Giống như hệ mùa xuân thì tâm qua đưa nở, mà các con chim hoàng quanh thì thường đậu trên cái liễu mà hót, bình thường như vậy thôi. Cái tướng thế gian thường trú nó là vậy đó. Sinh để được diệt, diệt để lại sanh. Sanh không có
tường thanh, không tường cửu, mà diệt cũng không gì diệt mà có mất đi cái gì. Đó là đạo Phật nha. Còn cái chủ nghĩa Marxist Leninist ngày nay đó, bây giờ là chủ nghĩa khoa học và biện chứng nè. Người ta cũng cho rằng là tất cả các cái vật chất ở trên thế gian này không hề có một cái nào mất, chẳng qua là thay đổi về chất, từ cái thay đổi về lượng, lần lần cái thay đổi về chất, mà khi mà thay đổi nguyên cái bản chất đó thì nó thành ra một cái tên gọi khác, một dáng vẻ khác, một sự vật khác, cũng người ta cần dùng bằng kiểu khác thôi, chứ chẳng có mất cái gì hết. Vật chất không có cái gì mất. À, như thế đó, cái câu đó nó hơi khó hiểu đó. Còn cái câu này thì theo tăng thì giữ 250 giới, còn tùy theo ni thì là giữ 380 giới. Vậy thì nam nữ đã không bình đẳng. Ở cái này thì là nếu muốn hiểu cái này kỹ thì cũng phải là hỏi Phật. Hỏi Phật tại sao ngài làm vậy, nhưng mà Phật đã nói rồi. Cái này là nếu mà cư sĩ thì hỏi cái này chi. Còn nếu mà tăng ni mà hỏi cái này mà cho rằng Phật không bình đẳng với cái chuyện quá dại dột rồi còn tu hành cái con khỉ khô gì nữa. Đừng có làm tăng ni. Nó có gì đâu lạ, Đức Phật nói rõ mà. Ví dụ như cái đứa con ngoan ở trong cái gia đình ta chỉ dạy có ba điều dạy nào đó là nó không có vi phạm. Còn có những cái đứa con không ngoan thì là nó ngồi nó chơi, là nó lấy lửa, nó nhập lửa, nó châm, nó đốt màn. Rồi xuống bếp thì là nó ăn cơm là nó giục nồi. Thế thì là phải cấm thêm những cái điều mà nghe ăn cơm là không được giục nồi. Mà nhập lửa quẹt thì mình có đốt mồm đốt màn. Thì đứa nào nó phá nhiều thì là làm cái tạo cái điều răng nó thêm nhiều. Còn đứa nào nó phá ít thì là mình nêu ra có ba điều, bốn điều thôi. Còn đứa nào mà nhiều nữa thì mình làm ra 10 điều, thí dụ vậy. Mà cho nên là theo cái tâm lý mà của thượng tình đó mà, cả trên thế giới này cũng nói vậy thôi. Bên nam thì là tính tình phóng khoáng hơn, dễ dãi hơn. Bên nữ thì là tính tình đã khó tính hơn, chấp chặt nhiều hơn, và nó có nhiều cái bộ máy trong cơ thể của phụ nữ nó cũng thiền toái hơn, cho nên cái tâm hồn nó cũng có những cái mà rất rối ly nhi hơn. Thì bây giờ là bên nữ muốn cho tu là phải có điều kiện thôi, thêm nhiều điều nữa. Bên nam nó dễ hơn thì là thêm bớt đi, đã để như vậy. Còn muốn bình đẳng không được, bình đẳng là bình đẳng vậy đó. Anh phá nhiều nhà này cũng đức không có phá thì không có chuyện gì, nói đâu con ngọt vậy nó nghe hết trơn à. Nhưng mà giờ là cái nhà mà con nó phá thì bây giờ cấm nhà tối nay không có được nè. Điều thứ nhất là mỗi buổi tối không được lấy xe chạy đi ngoài đường nha. Điều thứ hai không được ăn cắp tiền uống bia nha. Điều thứ ba là mỗi ngày phải đi học, còn không có đi học đem về nó cần sách giáo, đó là đứa con hư. Ta phải nêu ba điều cho đứa con nó ta vậy vì đứa con hư. Còn con ngoan nó không có cái vụ mà cấp xe chạy đi ngoài đường thì cần gì cái điều luật đó. Nó cũng có đi uống bia, cần gì có điều luật đó. Nó cũng có bỏ học, vậy thôi. Thì vấn đề mà cái giới nó nhiều ít thì nó vậy. Mà cái này là cư sĩ là không cần hỏi gì. Rồi tâm đi thì là phải học. Mà học thì lẽ tất nhiên là phải biết những điều đó. Hỏi như vậy là có lẽ muốn tấn Phật đó nha. Muốn tấn Phật á. Âm mưu tấn Phật á. Do Phật là không bình đẳng giữa nam và nữ chứ gì. Do Phật là làm như vậy là không tôn trọng nhân quyền của phụ nữ, là muốn tấn Phật á. Không được á. Cả tinh khí huyết thì cái đứa con này là phải hút thuốc cho người vậy không? Vì là phụ nữ tập trung hơn, bệnh nặng hơn, hút thuốc nhiều thứ mắc tiền hơn, vậy thôi. Tôi hỏi thưa thầy, tâm là cái gì? Cả bác ơi, câu hỏi này nghe ớn quá vậy. Thưa thầy, tâm là cái gì? Làm sao để biết mình có tâm? Làm sao để biết được, để biết được thiện? Làm sao để biết được tâm ác? Và câu hỏi này dữ dằn này nha. Thưa thầy, tâm là cái gì? Làm sao để biết mình có tâm? Làm sao để biết được mình có tâm thiện? Làm sao để biết được tâm ác? Bây giờ xin trả lời lần lượt. Tâm là cái gì? Tâm không là cái gì cả. Mà bất cứ người nào còn là con người thì con người đó phải là con người có thân, và con người đó có tâm. Nếu người đó còn là con người, thế thì trong mọi người mà còn thấy, còn nghe, còn ngửi, còn nếm, còn xúc, còn biết, còn sinh hoạt đi đến nằm ngồi, thì người đó biết rằng người đó có tâm ở trong đó rồi. Bởi vì thân và tâm không bao giờ tách rời nhau được. Thế ai có thân thì người đó có tâm. Còn người nào không tâm thì người đó không còn sinh hoạt đi đứng nằm ngồi, nhìn thấy nghe ngửi nếm xúc biết được. Cho nên tóm lại, hễ một con người thì nó có hai phần, thân và tâm không thể tách rời nhau. Cũng như đã gọi là, đã gọi là cái cách thức, cái tivi thì nhất định là nó phải có cái công dụng bắt được những cái làn sóng điện. Tivi thì phải phát hình, radio thì nó phải bắt được tiếng. Như vậy mới gọi là cái tivi, cái radio mà đang còn hữu dụng. Vì vậy cho nên tivi và radio thì phải bắt được làn sóng của hình, làn sóng của tiếng. Là con người thì đã có cái thân gồm có tứ chi, ngũ tạng, lục phủ, thì con người, trong con người đã có tâm rồi. Còn báo chỉ là cái gì là không chỉ được, nhưng mà không phải là chỉ không được, đã nói tới thôi. Còn nếu con người mà là sao biết mình có tâm đó mà, nếu con người không tâm là không ai gọi là con người nữa, mà ta gọi cái đó là cái xác chết. Mới con người mà hết tâm, chẳng hạn như con người mà không còn thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết nữa thì ta gọi là xác chết, hoặc là cái hình đó là tượng gỗ, tượng xi măng, tượng đá, tượng đồng, chứ không ai gọi là con người. Mà đã là con người thì là nhất định là có tâm. Thế thì là làm sao biết được mình có tâm? Đây vậy trả lời câu thứ hai này. Câu thứ nhất có nghĩa là hết, hãy là con người, là con người là ai cũng có tâm. Hễ có thân thì đã có tâm. Không bao giờ có con người mà không có tâm. Bây giờ trả lời câu thứ hai là sao biết được mình có tâm? Bây giờ lấy cái một cái ví dụ, những cái tượng xi măng, tượng hình con người bằng xi măng, bằng đồng, bằng gỗ, bằng đất, vân vân. Thậm chí những cái tượng mà người ta đào, ta hốt cốt, ở người ta ra đi cái tượng mà người ta ướp xác đó, mấy trăm năm nay bây giờ người ta là gọt mồ, người ta lấy ra nó mà vẫn còn mắt, tai, mũi, lưỡi, vẫn còn tứ chi đấy. Nhưng mà cái đó thì gọi là cái xác khô. Còn những cái tượng đồng, tượng gỗ, tượng đá đó thì gọi là tượng cốt. Còn chúng ta tại sao gọi là con người? Tại vì chúng ta có tâm. Mà cái tâm nó biểu lộ qua cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết của ta đó. Thế thì người nào còn thấy, còn nghe, còn ngửi, còn nếm, còn xúc, còn biết, thân biệt, đi đứng nằm ngồi, là điều đó chứng tỏ là người đó chúng ta mọi người đều có tâm hết. À, không ai là không có tâm. Nếu không có tâm thì chúng ta đã thành tượng gỗ, tượng đá, tượng đồng, tượng xi măng, tượng thêu, tượng vẽ rồi. Hoặc là thành những cái xác mà người ta đã bốc mộ lên, người ta triển lãm, bộ xương khô rồi. Thế là cái gì đó là gì? Cái việc mà làm sao để biết mình có tâm mà ha? Làm sao để biết là tâm người nào tâm thiện, người nào tâm ác? Cái này cũng khó lắm. Là cái tâm nó biểu lộ ra thân, thân tâm không rời nhau, không rời nhau. Vừa vào thân, hành động của thân, vừa vào cái sự phát ngôn của miệng, và cái động cơ mà để nó biểu lộ ra cái hành động của thân và phát ngôn của miệng là từ nơi ý. Thế cái người ý lành, tâm lành thì nó biểu lộ ra cái thân không hề sát sanh, không hề trộm cướp, không hề tà dâm. Nó biểu lộ ra cái miệng không hề nói láo, không hề nói lưỡi ra chiều, không hề nói theo dịch, không hề nói lời hung ác. Còn cái người mà cái tâm mà nó ác ra thì nó biểu lộ ra là giết người, trộm cướp, tà dâm, nói láo, nói lưỡi ra chiều, nói lời theo dịch, nói lời hung ác. Người biết dựa vào đó và biết người đó là tâm ác. Mình coi cái biểu lộ ra thân miệng ý của mình, điều đó cũng không phải là một cách nói trừu tượng đâu, mơ hồ đâu, mà điều đó có thể biện chứng rõ ràng. Biện chứng điều đó, ví dụ bây giờ cái người đó là nó biểu lộ ra là chắc tinh tịnh cái tài dân người ta ép đàng hoàng thôi, đúng thôi, mà những cái động cơ trong cái tâm ép cho nên nó mới là làm như vậy. Tôi nói ví dụ bây giờ đây là mình nhìn là mình thấy có một chị, một cô nào đó bên ngoài người ta bận cáo bầu, người ta đựng có cửa, thì mình nói người đó có gia đình rồi, nói vậy đúng không? Có giao hợp nhau giữa chồng vợ nam nữ rồi đúng không? Đâu có sai nữa. Nếu giữa chồng vợ không có, nó không có gia đình mà không có giao cấu giữa nam và nữ vợ chồng thì làm sao có đựng bự được? Mà đựng bự được có nghĩa là có gia đình rồi, là có cái sự âu yếm giữa chồng vợ rồi. Ở đây cũng vậy, kết luận dựa vào thân khẩu ý của các vị mà biết rằng là nó biểu lộ ra thiện, lại mình lại người lại tất cả chúng sanh là người đó tâm thiện. Còn nếu là hai người, hai mình hại tất cả chúng sanh là người đó là người tâm ác. Đại đệ nó như thế. Hôm nay cũng xin nói định nghĩa về chữ thiện và chữ ác ở trong Phật giáo. Thế thiện có nghĩa là tăng ích. Khi nào mình làm cái việc gì mà lợi cho mình, mà đồng thời lợi cho người, lợi cho tất cả nhân quần xã hội, được gọi đó là thiện. Còn chữ ác có nghĩa là tổn giảm. Khi mình làm, mình nói, biểu lộ ra cái hành động của miệng, của thân, của ý mà nó có thể có lợi cho mình, hoặc không có thể, có thể không có lợi cho mình, không có lợi cho người, không có lợi cho nhân quyền xã hội, điều đó gọi là điều ác. Tức là có hại cho mình, có hại cho mọi người, cho nhân quyền xã hội. Tôi nói như ví dụ như mình làm một cái chuyện mà người ta tưởng đâu là lợi mình, chứ không có lợi mình. Tôi nói chẳng hạn như là giờ đây nè, cách gì bình tâm mà suy nghĩ là những cái người mà bán thuốc thiện lậu, người bán thuốc thiện lậu là ôm đi 50 kg thuốc thiện, họ tưởng đâu là họ lợi lắm chứ, có lợi cho họ cái đất dữ lắm đó chứ. Nhưng mà coi chừng, mà vốn có của mình. Mà cái đó là các vị đi đâu là các vị có mang theo đó hết ra nhà. Thì tôi có điều là biết đem ra sử dụng hay không biết đem ra sử dụng. Tôi nói chứng là các vị đi chùa hay là đi du lịch hay là đi ra rừng ra núi gì cũng vậy. Nếu mà các vị biết sử dụng một cái tâm tư như thiền định tâm sát mà các vị bỏ đi những cái thương rất vui mừng buồn giận thù hờn oán trách tài sắc danh lợi, thế thì là các vị ngồi ở trên một cái tảng đá nào đó, ngồi trên một cái bờ đê nào đó, nhìn mặt trời chiều xuống với những cái rốn màu hồng, nghe những cái tiếng nó bò tê
là Đức Phật là Đức Bàn rồi ở là cái tỉnh nào
bàn của Phật ở đâu thì hỏi câu đó. Hỏi câu đó chứng tỏ rằng chưa hề biết gì về đạo Phật.
Bởi vì nước bàn tự tánh thanh tịnh của ngài, nhưng chỗ nào cũng không có điều não
bao giờ có sự đau khổ. Thế còn cái Phật dẫn sanh mà, mười phương của Phật dẫn sanh, rồi dẫn nhập nước bàn, nhập nước bàn rồi sanh, nghĩa là cũng sanh được vượt vượt rồi, rồi sanh như mọi chúng sanh vậy, chẳng qua là sanh thuận tử an, sanh trong an lành, trong hạnh phúc, vì lợi của chúng sanh. Vượt là tại vì ta có cái lực sanh già bệnh chết mà cũng phải vượt như mọi người, nhưng cái vượt nó không có đau khổ. Cho nên tôi nói với đại chúng bây giờ các vị thử nữa nha, các vị mà vừa mà sắp xếp nè trong cái gia đình nha, à con ha, cho và để dành tiền bạc cho con ăn học giỏi, năm người làm, năm người hết rồi, có cho năm người làm hết rồi, còn nhà cửa tài sản là các vị là chưa có cho con cái mới biết là chưa đàng hoàng hết rồi, à con cái năm người tài sản được chưa chắc mình đã hết, để đứa nào cũng có công ăn việc làm rồi các vị giác ngộ trên giới đà bạc một chút thôi. Đức Phật dạy rằng hễ có sanh thì có già thì phải có bệnh thì phải có chết. Cho nên cái việc chết của ta sắp tới đây là một chuyện bình thường, không hề sợ sệt, không hề luyến tiếc, không hề khổ đau. Thế thì các vị sẽ có một cái chết rất an lành. Đấy, cũng là cái chết nha, mà cái chết an lành. Vì thế vậy, vì vàng bạc không còn tối cho ai nữa, chia chết cho con cái, vừa phần tinh thần là đào tạo cho con cái nên người hết cả, có bao nhiêu vàng bạc chia chết cho con cái. Ê, nếu mà bà vợ thấy mà còn sống thì cũng chửi cho bà vợ hết, bà với con ha, vậy đó, ở lại giữ gìn cái đại đó mà sống mạng, khi nào bà chết thì bà cũng sẽ làm kiểu như tôi vậy, để lại cho con cái đừng dấu dính, không có tôn cấp gì chính đáo gì hết. Thế thì là vợ cũng yên mà con cũng yên, tài sản cũng yên. Còn cái vấn đề sinh già bệnh chết là quy luật tất yếu tất nhiên của vũ trụ vạn hữu. Cho nên cái nhà chết nó ngập 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 muốn thở thử luôn, có sao đâu. Sinh già bệnh chết mà ông cơ sờ ông cảm chữ nương nội người cha mình ai cũng chết và tất cả mọi người cũng chết, điều đó rõ ràng không phải là quy luật, có sao, sinh lý có sao. Cho nên ta chết cứ thanh thản mà đi. Thế thì cũng là cái chết, mà cái chết an lành, cái chết đó có cái bàn đó. Còn các vị thử coi nha, tiền bạc thì tôi đưa chích đích không dám đưa cho con, cho chồng, cho vợ, rồi còn con cái thì là đường cấp để đó mà không cho nó học hành, và nó nuôi đó nó trọi trên. Cái tình chết như là vừa ân hận, vừa tiếc nuối, vừa thương tiếc, vừa là tiếc nữa, mà vừa tiếc con, đủ thứ tiếc. Thế thì là cái chết đó là cái chết đau khổ, mà cái hiện cái tốn khổ đau, mà khổ đau tức là địa ngục đó. Chứ đâu phải là cái gì nó khác lạ lắm đâu. Cho nên tôi xin đưa các vị là cái vị đừng tưởng rằng Đức Phật có ở và cảnh giới bàn nào cố định, mà Đức Phật vẫn đang làm việc phục vụ cho chúng sanh đấy. Bởi vì không phải chỉ có chúng sanh có cái bàn này mới đáng thương, mà hàng hà sa số chúng sanh ở trong vô lượng thế giới cũng đáng thương như vậy. Thì chuyện gì mà nhập niết bàn ở đây rồi lại sanh ở một cái thế giới niết bàn an ổn để hưởng sự an lạc là vô thứ vô tư chứ. Một vị bác sĩ, một vị nhân loại, người ta đến phương châu, người ta trị bệnh sốt rét xong rồi người ta đến là Đông Nam Á, Đông Nam Á xong rồi ta đi về cái thế như là Đông Âu, người ta đi trị bệnh sốt rét, ta đi trị cái bệnh tối trời. Do đó mà ngày nay ta tiêu diệt cái vi trùng sốt rét, ta tiêu diệt cái vi trùng cái bệnh tối trời. Một bác sĩ mà có lương tâm cho còn làm cái chuyện phục vụ chúng sinh như vậy, hơn nữa Đức Phật là thương tất cả chúng sinh như mẹ thương con, lại là dưới bàn rồi là tìm một cảnh giới an lạc để ở, để hưởng thụ à. Cho nên đừng nghĩ cái đó mà sai lầm, Đức Phật tội lỗi vô cùng đó. Trả lời rằng kinh thủ lăng nghiêm tịch chư đề cương là một cái bộ kinh, mà cái thủ lăng nghiêm mà các vị tụng có năm bộ đó, nó là một cái chú ở trong cái bộ thủ lăng nghiêm dày lắm, nó là nó nấp vào 100 lần, 200 lần nhiều của cái chú mà các vị tụng hàng đêm. À, đó là câu nói vậy. Chứ còn cái chú mà tụng hàng đêm nó có các vị tụng là con chú khuya đó mà, nó là 1%, nó còn 500 chứ không phải là 1% của cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thành ra Thủ Lăng Nghiêm thực sự đề cương là rút gọn những cái tinh hoa của cái bộ Lăng Nghiêm mà thật là nhiều văn tự, nó dài, nó xưa. Hải lượng nó có thể xem bữa tụ này như nguyễn được không? Như được không là sao? Được hay không là do cái người đó có khả năng tư duy quán chiếu được hay không? Chứ còn hỏi là không có trả lời được. Nhưng mà theo giáo lý của Đạo Phật là nó như thế này. Quán pháp trong vũ trụ này, đối với tuệ nhãn của Bồ Tát, đối với Phật nhãn, con mắt Phật mà nhìn, thì là giảng pháp trong vũ trụ này là duyên sanh. Mà duyên sanh thì với Phật nhãn, với con mắt của Bồ Tát nhãn đấy, con mắt của Phật, con mắt Bồ Tát đấy, thì ta coi nó như là cái trò nguyễn vậy thôi. Cho nên với cái tuệ nhãn của Phật nhãn thì nhìn giảng pháp nguyễn là đúng tâm lý đó. Nhưng mà còn mà nhìn được hay không là tùy người. Người nào mà nhìn giảng pháp vũ trụ đại hữu này như nguyễn là người đó đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ, người đó an lành tự tại giải thoát dữ lắm. Ôi như hồi nguyễn gia thiền mà một nhà sư sử mà còn nói mà trời nguyễn quá đã bày ra đấy, kiếp thù sống trong thế mà đau thù sinh, tức là cái cuộc sống này nó nổi trôi trôi nổi giống như là bọt bèo nè. Trăm năm còn có gì đâu, chẳng qua một năm khổ khâu trăm gì, tức là cái năm mồ. Trăm năm rồi cuối cùng mỗi người là một năm mồ cỏ trăm gì vậy thôi. À, cho nên là nếu người nào mà quán được nhìn giả pháp này như nguyễn là người đã thành công lớn rồi đó. Còn được hay không là tùy ở cái người tu thiền định. Tức là thật sự là giả pháp là theo giới lý Phật là như nguyễn. Vừa có nào mà như vậy là vì trăm năm còn có gì đâu, chẳng do một năm khổ khâu trong gì. Người tục lưỡi lưỡi tê tâm khổ và đường thế đồ gót gỗ kỳ khu, sống còn cửa bể nấp nhô chứ thường màu ảnh lơ tô dọc gần có ra gì. Đúng như mọi người mà đang ở đây văn này là đi như trên một cái thường màu ảnh vậy thôi, lơ tô dọc gần. Kẻ tạo quá bằng hành quá ngán chết đuối người trên cảnh mà chơi. Lò từ nâng nói chuyện đời và bức tranh tâm cẩu nó vẽ người tan thương. Mấy câu văn hương đó là sự thật. Nhưng mà những người nào mà đắc thời đắc thế, người ta cho rằng những lời thơ như vậy là yếm thế, là bi quan. Bởi vì người ta đang lên mà, ta đang lên, ta đang sung sướng, ta đang hạnh phúc, ta đang như là phấn khởi vô cùng, mà cho rằng cõi đời này là bức tranh văn cẩu vẽ người tan thương, như là cho rằng nó nguyễn quá là họ không chịu đâu. Mà cho là có thật, có hạnh phúc thật, có an vui thật, có danh dự thật, à chính cái chỗ đó cho nên người ta mới là sau này rồi mới có ân hạnh đó. Anh hạnh vì cái tự cao, tự đắc, tự đại, tự hào của mình sinh ra mọi nguyên nhân đau khổ đó. Cho nên cái vấn đề mà cái người nào mà nhân giảm tốt như tinh như vậy là người đó dần đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ. Cái thứ ba nó được đến chân pháp, mình có cần thiền trai không? Thiền trai cũng là tốt thôi, nhưng mà bào tham lam làm giả làm gian để lừa đảo mọi người, để bán những cái đồ gian đồ giả mà lấy tiền về mà làm những cái thứ vậy, điều đó không cần nha. Còn cái người ăn cái tường, ăn cái tường mà ăn cái tường tất nhiên là không thích thanh đâu, không có cổ nhổ lông mà làm gà làm vịt làm trâu cháu hoa rồi, thậm chí không có người nữa rồi. Nhưng mà đâu có phải bao nhiêu đó là như cái chỗ mà đạo cao được đâu. Còn trộm cắp làm chi, còn tà hạnh làm chi, còn nói dối nói hoa lưỡi hoa chùi nói lời thôi dẹp làm chi, còn ý cái tâm gian tâm tham lam dẫn biểu si mê nữa làm chi. À thế cho nên cái chuyện mà cẩn thủ thân thì tai lợi hơn, mình giữ gìn thân nè miệng và ý của mình để cho nó đừng phạm phải những cái sai lầm thì tốt hơn là trì tai mà thân miệng ý đều sai lầm đều bất chánh. Còn nếu thân miệng ý mà chân chánh mà thanh tịnh mà sống đời sống chân chánh rồi mà ăn cho nữa thì thôi, Đức Phật luôn luôn lấy tay mà giờ đầu lấy ý mà trùm lấy dai mà dính người đó đó. À. Còn nếu như thanh miệng ý mà không có thanh tịnh, mà không có an lành đó, mà không có hạn chế được những cái bánh mê thật xấu của thanh miệng ý mà ăn chay không, thì xin thưa rằng không có lợi ích gì hết, không có lợi ích gì hết. Dù cho có những đói để được chết đi nữa, Phật cũng không vì sự những đói đó mà chấm tâm để mà đem mình lên nước bàn được. Rồi cho có ăn uống toàn là những cái lá đắng, rồi những ăn uống toàn là những cái trái cây để hành thân giải thể đi nữa, chết rồi ăn niệm Phật cầu Phật, là Phật chúng ta cũng nói tại nhà người nguyên quá nhà người chịu, chứ còn ta đâu có biết cái gì đó. Cái việc mà ta dạy cho nhà người là đạo cái hạnh phúc của cái đời sống con người là thân không chấp sanh trộm cắp tà dâm, miệng không có nói láo, không có lừa chịu, không có lợi ác, ý là không tham lam giận dữ si mê, để cho nhà ngươi có một cuộc sống an lành hạnh phúc trong hiện tại, rồi trong tương lai cái nhân an lành đó nó nhân lên, nó phát triển lên để đi lần lần nhà ngươi thành được vô thượng bồ đề. Cái điều đó là cái điều ta dạy. Chứ còn là nhà ngươi mà ăn ba cái đồ cay đánh các nhà ngươi hành hạ các ngươi thì ngươi chết rồi, như ra đâu có tâm nguyện gì đó đâu. Thế là ta làm ngươi mình nói một chữ vậy. Câu hỏi theo quan niệm nhà Phật, có con là nước hay là phước? Không con có phải là do nghiệp ác người đời, phước hay là phước đức ở đời này? À, cái câu hỏi này nói là có con có phước thì không đúng, mà nói rằng là không có con có phước cũng không đúng. Vấn đề phước hay là nghiệp dựa vào cái sự ở đời của mình hưởng được cái sự an lạc, thân an lạc, tâm an lạc, trong cuộc sống mình có an lạc hay không mà đánh giá phước hay là nghiệp. Tôi nói ví dụ như là cái người nào có ba đứa con mà toàn là cái loại mà ăn rồi đi mua xe, con trai thì đi mua xe, con gái thì là tối ngày dở trên bàn và bạn nên nước rồi ở ngoài đường không à, mà rồi kiểu nào nó cũng không sợ, mà rồi mạnh là nó uống hết rồi. Thế thì có con như vậy gọi là phước chứ không đúng rồi, đau khổ vô cùng nữa chứ, có con nó cũng gọi là phước nữa. Còn những cái người thân quen mà người ta thân tâm an lạc từ vật chất cho tới đời sống tinh thần an lạc, như thế thì là cái việc hết ai là hơn ai rồi. Thế thì không cho cái tâm hướng của ai là quả. Vì vậy tôi đang muốn đánh giá cái vấn đề quả trước là do cái sự nhìn cho cái thân tâm của mình hưởng thọ ở trong quả đời này, thân tâm có được an lạc hay không, có được giải thoát hay không. Và mỗi ngày mình làm cái gì để cho mình, cho người, cho tất cả chúng sanh, thì người đó giàu một mình hay là giàu nhiều con cũng gọi là người được phước, hưởng phước. Còn ví dụ như người con mà nó gây tai họa thì tức không, như vừa nói. Hoặc là mình không có con nhưng mà cuộc đời của mình là cái rớt rất hàng ngày đau khổ, và cơ thể thì bốn tính, trong mắt nó thở thì thân con cũng không gọi là thuốc nữa. Cho nên giả thuốc không phải là người thân con hay là thân con. Cái câu này là đại đổi là nó dễ như vậy đó. Mà giả thuốc là dựa trên cái bằng hành tà hư thật tự do tiên mà giả thuốc nên do tính dính thì thượng hết báo đầu tiên hữu báo thì hữu tâm lai tạo hữu lai tiền. Cái việc làm của mình nó hư là nó thật, nó quả là nó thất, đừng cần phải ai. Bởi vì không cần ai hết, bởi vì trước sau gì nó cũng sẽ đền đáp lại cái nhân mà do mình làm ra. Nếu mình làm cái nhân lành thì nó đáp lại cái quả lành cho mình, an vui hạnh phúc giải thoát cho mình. Mình tạo cái nhân ác thì nó sẽ có cái quả ác gây tánh nghiệp ngã khổ đau cho mình. Chứ mình nghĩ là cái quả mà nó trả lại mà biết rằng là cuộc sống của mình là quả hay là phước, chứ không dựa vào con có con hay là không có con. Có con cũng có thể là có phước, mà không có con nào hết cũng có thể là người có phước. Mà để là bạn nói là nó coi cho cái quả của mình hưởng như tư tưởng thế nhân chuyên tâm thọ giả thị ưu tiên giao kế quả chuyên tâm là pháp giả thị, muốn biết tương lai cái đời trước của mình trồng thế nào, qua cái quả mình hưởng ở đời này, muốn cái quả mình hưởng đời này mình an lạc thân tâm, an lạc rất là hạnh phúc, đó là mình biết tương lai của mình đời trước mình tốt thì mình có phước rồi đó. Rồi muốn biết cái quả đời sau thì hiện giờ mình coi tương lai của mình mà đang gieo cho mình cái nơi đó là nó có an lạc hạnh phúc hay không, để rồi đón biết cái quả, cái phước hay là cái không phước ở đời sau, là dựa vào cái việc làm của mình. Chứ không dựa vào con nhiều hay là con ít hay là không con hay có con. Có con mà có con nên người thì cũng là một cái phước phước. Nhưng mà dầu sao đi nữa cũng phước này gọi là phước hữu lậu đấy nha. Cái phước hữu lậu là cái phước này nó còn ở trong cái dòng tam giới luân hồi sinh tử ưu đi của não đó, cho nó không có được trọn vẹn đâu. Còn cái phước mà cái phước vô lậu thì khác nữa. Ở đây là câu hỏi này là chỉ ở trong cái phạm vi phước hữu lậu mà thôi. Câu hỏi thứ ba là không sao đổi sớ đi hành hơn cho thật nhiều chùa đương tên cầu an cầu sư lập đàn bác đổ đông phương tây làm như vậy có đứng ở chân lý hay là vượt ra ngoài chân lý. Cái này nếu mà các vị mà đã từng nghe được một ít lần giảng giải rồi thì lần này các vị lẽ ra không có hỏi, hỏi như vậy là quá sơ sơ. Nhưng mà tôi đã nhớ rằng là hỏi là nói, cho nên bây giờ cũng phải nói thôi. Cái là cái cuốn sao, cái độ số nam hỏi của đạo Phật. Đạo Phật cái thì quả quyết nhân do tính dính thì là thượng ác báo đầu tương hữu báo. Mình làm những người quả rồi quả người ta quả quả khổ đau cho người khác thì sẽ có cái quả khổ đau nó sẽ trả lại với mình. Mình tạo những nhân gian an lành an vui hạnh phúc cho mình, cho người khác thì nó sẽ có cái quả báo an vui hạnh phúc nó đáp lại với mình. Đó gọi là mà nho mà ta còn nói là thiện ác chỉ báo như ảnh từ hình. Sở dĩ nhân tâm khởi thiện thiện tu dị như chấp hành dữ từ tu, hoặc tâm khởi ác ác tu dị như dư luân hành dữ từ tu. Mình nghe ta còn nhận định tới cỡ đó nè. À, mình làm thiện nó làm ác, cái quả báo nó trả lại cho mình giống như cái bóng mà nó theo cái hình vậy. Thế cái hình mà nó trông về á là cái bóng nhất định là nó lẹo thôi. Mà cái hình thân hình mà nó ngay rồi thì cái bóng là nó chứa là cái bóng nó thẳng rồi. Cho nên là mình làm thiện nó làm ác, làm lành nó làm dữ, làm tội nó làm phước, đó là cái hậu quả thiện ác quả phước đó nó trả lại lành đó, thì cái việc lành dầu chưa làm mà thiên thần đã ủng hộ rồi đó. Bây giờ thí dụ mà bản thân các vị đó vừa á, khởi vừa khởi niệm lành, lại mình lại ngồi lại tất cả, các vị sẽ thấy một cái nguồn an vui nhẹ nhàng trong tâm hồn của các vị. Đó là thiên thần đó. Tôi chưa nói tâm thần đó mặt xanh hay là đỏ hay là vàng trắng gì cả, mà các vị khởi một cái nguồn mà làm lành, làm lợi ích cho nhân dân, cho xã hội, cho những người bệnh hoạn, những người nghèo khó, những đau tật nguyền gì đó, các vị khởi tâm lành mà phát tâm giúp, là tâm hồn của các vị là ăn ngon mà ngủ khỏe mà thấy nó thơ thấy nó nhẹ nhàng vô lắm. Đó là hiện hành đã theo đó dầu cái việc làm đó mình chưa làm. Còn mình khởi một cái tâm mà lừa đảo nè, dục dục nè, ăn gian nè, ăn cắp nè, hại người lợi mình nè, thì ngay như nơi đó là các vị ác thần đã theo rồi đó. Nên là các vị sẽ bắt đầu dầu dò, sẽ bị rơi rứt nội tâm, các vị khổ sở và sợ sệt lo âu, mà thậm chí có thể là ăn không ngon ngủ không được nữa. Đó là tôi biểu cho những cái ác thần nó đã dầu dò tâm trí của mình đó. Vì vậy cho nên là đạo Phật là không có cái chủ trương một cái vụ mà cúng làm tôi quả tội lỗi rồi và đầu năm mà cúng sai, mà tôi nói thật là cúng sai là cúng dởm hơn tất cả những cái khác. Cúng sai gì mà cái ông sao mà đổ mãn cho ta từ đầu năm tới cuối năm mà chỉ có cái vừa à, chỉ có cái vừa những mấy dĩa đậu phộng mà cái vừa nên cúng mà không có chặt ra cũng sao là dẫm cái vừa mà sao
quả
nó sinh khổ, người mang khổ thì năm nay là đang hạnh được. Nhưng mà người nào á, giả nó thích cương, người nào mang cương đó là năm nay mình ăn có thể như là hơi tục tật đó. Đã để nó vậy. Bởi vì nó là ngũ hành, nó có cương xanh. Đồng thời trong ngũ hành nó cũng có cương khắc. Mà dựa vào cái tuổi của các vị đó, là nó có ngũ hành nó tổng. Ví dụ như cái người nào có tuổi giáp tý ất thủ là thuộc về mạng kim, là hải kim kim. Người nào có tuổi bính dần bính mão là lưu trung quả, mạng quả. Mậu thân tuổi tự là đại lâm mộc, mà canh ngũ tân vừa gọi là khổ, là năm thân quý dậu là kiếm thân kim. Giáp tốt ất hợi là trên đầu quả đây nè, hôm nay là năm giáp tốt cái này. À, thế thì là mỗi một tuổi là nó cái biểu trưng ra là kim mộc thủy quả khổ nè. Thì dựa vào cái năm đó mà hàng trang hàng kim đó, mà người ta án ra cái ngũ hành nó tương sanh nó tương khắc, mà người ta nêu ra cái vấn đề sao, thế nó đâu có âm sao, nó đâu có cái bà sao gì đâu mà các vị cúng. Cho nên cái này phải tính tâm của Phật giáo, mà cái này là Phật giáo bị nhân gian quá, rồi các thầy thì cũng chiều lý đệ tử mà cúng sao như vậy là nó có cái lợi lớn lắm. Cúng rằm tháng bảy là phải đậu thuyền vô, rồi là cúng rồi là mình người là thích dọn, nãy ăn rồi kia. Còn cúng sao vậy? Có khi cả ngàn người cúng rồi uống nước trà rồi về. Mà mỗi một nhà là 5 người là 50 ngàn, mà 7 người là 70 ngàn ha. Một cái số nè, cái số là có dài tâm bạc. Tức là cúng đội rồi đọc túa, một ngôi túa rượu vậy đó. Giờ về mà khỏi có tốn, thôi lên mà khỏi có chi. Cho nên cái đó là cái phương tiện với nhà chùa người ta làm ăn rất khác. Vì vậy mà cái chiều đệ tử để làm việc đó. Nhưng mà cái người mà truyền bá chính pháp là người ta không làm việc đó, mà người ta bồi dưỡng cái người đệ tử phải thuận dưỡng, đó là phải là hộ trì tam bảo bằng cái cách chân chánh, bằng cái pháp tấm lòng, cái pháp chức từ cái tấm lòng mà hộ trì tam bảo, cho người ta không lấy tiền mà cứ cứu, mà mình đưa đồ giỡn mà mình lấy tiền thiện. Cái người cái đó nói nghe nó kỳ lắm. Nói nghe thì có khi nó đậm chạm tới cái việc làm ăn của người khác, nhưng mà các người hỏi thì tôi phải dựa vào kinh điển tôi nói thôi.
Đã hết giờ rồi, ngừng ở đây ha. Thứ nhất là các vị làm ơn viết giấy dùm chữ dễ xem, và cái câu hỏi tôi nói ngắn gọn rõ ràng, để rồi sau này lấy cái này mà viết lại thành quyển sách phổ biến cho những người sơ sơ đời sau, tôi cho là có lợi lắm. Hãy nghiêm túc một chút. Tôi xin nói là những Phật hồi nữa.